Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Curse of Cash của Kenneth S. Rogoff là một cuốn sách kinh tế chính sách, phân tích vai trò gây tranh cãi của tiền mặt, đặc biệt là các tờ tiền mệnh giá lớn trong nền kinh tế hiện đại. Rogoff, giáo sư kinh tế tại Harvard và cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, không lập luận rằng mọi đồng tiền giấy đều vô ích. Trọng tâm của ông là phần tiền mặt giá trị cao, vốn ít cần thiết cho chi tiêu thường ngày nhưng lại thuận tiện cho giao dịch ẩn danh, quy mô lớn. Cuốn sách kết nối lịch sử tiền tệ, tài chính công, tội phạm kinh tế và kinh tế vĩ mô. Mục tiêu của Rogoff là bảo vệ một lộ trình loại bỏ dần phần lớn tiền giấy, vẫn giữ tiền lẻ và các mệnh giá nhỏ, đồng thời mở rộng tiếp cận thanh toán điện tử cho người thu nhập thấp và chưa có tài khoản ngân hàng. Qua đó, ông đặt câu hỏi quan trọng, liệu tính ẩn danh của tiền mặt có còn đáng đổi lấy chi phí xã hội và sự hạn chế đối với chính sách tiền tệ hay không? Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền mệnh giá lớn là công cụ rẻ và hiệu quả cho nền kinh tế ngầm. Luận điểm khởi đầu của Rogoff là sự chênh lệch giữa cách người dân sử dụng tiền hàng ngày và khối lượng tiền giấy đang lưu hành. Ở các nền kinh tế phát triển, thanh toán thẻ, chuyển khoản và ứng dụng số đã thay thế tiền mặt trong nhiều giao dịch thông thường. Tuy vậy, lượng tiền giấy, nhất là các tờ mệnh giá cao, vẫn rất lớn. Theo cách lập luận của ông, điều này khó được giải thích chỉ bằng nhu cầu mua sắm hợp pháp của các hộ gia đình. Một tờ tiền mệnh giá lớn giúp chuyển, cất giấu và chia nhỏ giá trị mà không để lại dấu vết giao dịch. Những đặc điểm ấy làm nó hấp dẫn với việc trốn thuế, hối lộ, buôn bán ma túy, tham nhũng, tài trợ hoạt động phi pháp và nhiều dạng giao dịch ngoài sổ sách khác. Rogoff không xem tiền giấy là nguyên nhân duy nhất của tội phạm. Ông xem nó là hạ tầng thanh toán, làm giảm đáng kể chi phí thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Điểm quan trọng trong lập luận là tính tương xứng. Người mua hàng nhỏ lẻ không cần tờ tiền có giá trị quá cao, nhưng người phải vận chuyển một khoản lớn mà muốn tránh ngân hàng lại cần chúng. Vì vậy, đề xuất nhắm trước vào mệnh giá lớn thay vì cấm tuyệt đối tiền mặt. Cách phân biệt này giúp Rogoff gắn cải cách tiền tệ với mục tiêu thu hẹp nền kinh tế ngầm, thay vì biến nó thành một cuộc tấn công đơn giản vào mọi giao dịch bằng tiền giấy. Thứ hai, tiền mặt tạo ra cận dưới lãi suất và làm suy yếu chính sách khi kinh tế suy thoái, nửa còn lại trong lập luận của Rogoff thuộc về kinh tế vĩ mô. Khi suy thoái sâu hoặc giảm phát kéo dài, ngân hàng trung ương thường hạ lãi suất để khuyến khích vay, chi tiêu và đầu tư. Nhưng lãi suất không thể giảm quá xa dưới mức không, vì người gửi tiền có thể rút tiền khỏi tài khoản để nắm giữ tiền giấy. Tiền mặt không mang lãi nhưng cũng không buộc người nắm giữ phải trả phí hay chịu lãi suất âm. Rogoff gọi đây là ràng buộc cận dưới hiệu dụng của lãi suất. Nó khiến công cụ lãi suất mất bớt sức mạnh đúng vào lúc nền kinh tế cần kích thích mạnh nhất. Sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều ngân hàng trung ương đã gặp môi trường lãi suất cực thấp, trong đó dư địa nới lỏng bị thu hẹp. Theo ông, việc duy trì lượng lớn tiền giấy mệnh giá cao khiến khả năng áp dụng lãi suất âm hiệu quả trở nên khó khăn hơn. Lập luận này không có nghĩa lãi suất âm là giải pháp không có chi phí. Nó có thể gây tranh cãi về phân phối thu nhập, hành vi tiết kiệm và tính chính danh của chính sách. Nhưng Rogoff cho rằng xã hội cần giữ công cụ này như một phương án trong khủng hoảng, thay vì để khả năng tích trữ tiền mặt vô danh quyết định giới hạn hành động của ngân hàng trung ương. Vì thế, cuốn sách liên kết rất chặt giữa thiết kế tiền tệ với năng lực ổn định kinh tế. Thứ ba, lộ trình loại bỏ dần tiền giấy nhằm giảm cú sốc. Không phải xóa bỏ tiền mặt ngay lập tức, Rogoff chủ trương cải cách theo từng bước trong thời gian dài, thay vì thu hồi tiền mặt đột ngột. Đây là điểm thực tế quan trọng của cuốn sách. Một thay đổi tức thời có thể gây hoảng loạn, làm gián đoạn hoạt động hợp pháp, đẩy người dân vào các phương thức thanh toán không an toàn và tạo áp lực không cần thiết lên hệ thống ngân hàng. Vì vậy, ông đề xuất quá trình có thể kéo dài khoảng 1 đến 1 thập kỷ rưỡi. Nguyên tắc đầu tiên là làm cho các giao dịch lớn, lặp lại và ẩn danh trở nên khó thực hiện hơn. Về chính sách, điều này hướng đến việc ngừng phát hành hoặc rút dần các tờ tiền mệnh giá cao thay vì tập trung vào những đồng tiền phục vụ chi tiêu nhỏ. Nguyên tắc thứ hai là cho cá nhân và tổ chức đủ thời gian thích nghi trong lúc hạ tầng thanh toán và quy định mới được hoàn thiện. Nguyên tắc thứ ba liên quan đến công bằng, tiếp cận. Nếu tiền mặt giảm vai trò người nghèo, người cao tuổi, người sống ở vùng hạ tầng yếu và người chưa có tài khoản ngân hàng không được bị bỏ lại phía sau. Rogoff vì thế ủng hộ tài khoản thanh toán cơ bản, miễn phí hoặc công cụ tương đương được hỗ trợ. Lộ trình này cho thấy, ông không chỉ bàn về hiệu quả chống tội phạm hay chính sách lãi suất. Ông cũng thừa nhận tiền là một dịch vụ thiết yếu và mọi cải cách chỉ có thể bền vững nếu người dân vẫn có phương tiện thanh toán an toàn, chi phí thấp và dễ sử dụng. Thứ tư, quyền riêng tư là cái giá thật sự của xã hội ít tiền mặt. The curse of cash không né tránh phản đối mạnh nhất đối với việc thu hẹp tiền mặt, đó là mất quyền riêng tư. Tiền giấy cho phép con người thực hiện giao dịch hợp pháp mà không tạo hồ sơ chi tiết cho ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ hoặc nhà nước. Đối với nhiều người, đây không phải là dấu hiệu của hành vi sai trái mà là một phần của tự do cá nhân và khả năng kiểm soát thông tin tài chính. Rogoff đặt lợi ích đó trong thế cân bằng với chi phí của tính ẩn danh tuyệt đối. Cùng một đặc điểm bảo vệ người mua hợp pháp cũng bảo vệ người trốn thuế, kẻ nhận hối lộ hay mạng lưới tội phạm. Lập luận của ông không phải rằng mọi giao dịch nên bị giám sát toàn diện. Thay vào đó, ông cho rằng xã hội có thể giữ các phương tiện thanh toán nhỏ hoặc thiết kế bảo vệ dữ liệu, trong khi hạn chế công cụ đặc biệt hữu ích cho việc chuyển các khoản lớn không truy vết. Đây cũng là điểm gây tranh luận nhất. Các nhà phê bình lưu ý rằng dữ liệu thanh toán số dễ bị lạm dụng, bị khai thác thương mại hoặc bị giám sát quá mức. Họ cũng cho rằng một phần nhu cầu giữ tiền mặt là hợp pháp, nhưng khó quan sát trong dữ liệu khảo sát. Vì thế, giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ buộc người đọc nhìn tiền mặt như một lựa chọn thể chế có đánh đổi rõ ràng. Tranh luận không đơn giản là tiện lợi đối đầu với công nghệ, mà là quyền riêng tư, năng lực thực thi pháp luật và giới hạn quyền lực nhà nước phải được thiết kế cùng nhau. Cuối cùng, tiền kỹ thuật số không tự động giải phóng xã hội khỏi quyền lực nhà nước. Rogoff mở rộng phân tích từ tiền giấy sang tiền kỹ thuật số và tiền mã hóa. Ông nhìn nhận khu vực tư nhân thường là nơi tạo ra đổi mới thanh toán, nhưng cho rằng nhà nước cuối cùng vẫn sẽ giữ vai trò quyết định trong việc điều tiết tiền tệ quy mô lớn. Lịch sử từ tiền xu tiêu chuẩn hóa đến tiền giấy cho thấy tiền không chỉ là công nghệ trao đổi, nó còn liên quan đến thuế, chống rửa tiền, ổn định tài chính và chủ quyền tiền tệ. Từ góc nhìn đó, Rogoff hoài nghi ý tưởng các đồng tiền mã hóa phi tập trung sẽ thay thế bền vững tiền do nhà nước bảo trợ. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự tương đồng giữa tiền mã hóa có tính ẩn danh cao và tiền giấy mệnh giá lớn vì cả hai có thể giúp chuyển giá trị vượt qua các kênh giám sát truyền thống. Điều này không có nghĩa mọi tài sản số đều chỉ phục vụ mục đích phi pháp, nhưng tính năng công nghệ không xóa bỏ vấn đề quản trị mà tiền mặt từng đặt ra. Dự báo của ông là các dạng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương hoặc hệ thống được quản lý chặt chẽ sẽ có vai trò lớn hơn. Tuy nhiên, kết luận này kéo theo các câu hỏi khó về bảo mật dữ liệu, quyền tiếp cận và khả năng nhà nước theo dõi giao dịch. Bởi vậy, chương thảo luận về kỹ thuật số làm cuốn sách vượt khỏi đề xuất bỏ tiền giấy. Nó yêu cầu người đọc suy nghĩ về nguyên tắc nào phải chi phối tiền trong tương lai, gồm hiệu quả thanh toán, riêng tư có giới hạn và trách nhiệm công. Kết luận, The Curse of Cash phù hợp nhất với người làm chính sách công, tài chính, ngân hàng, kinh tế học, luật thuế và công nghệ thanh toán. Người đọc phổ thông quan tâm đến việc tiền mặt, thẻ ngân hàng, tiền mã hóa và lãi suất liên hệ với nhau ra sao cũng có thể hưởng lợi. Vì Rogoff trình bày một vấn đề kỹ thuật bằng một câu hỏi rất cụ thể, tiền giấy mệnh giá lớn đang phục vụ ai và gây ra những chi phí nào? Cuốn sách đặc biệt hữu ích khi đọc như một khung phân tích về đánh đổi, thay vì như một bản thiết kế phải được chấp nhận toàn bộ. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm về tiền kỹ thuật số hoặc tài chính cá nhân là nó nối ba lĩnh vực thường bị tách rời. Rogoff xem tiền mặt vừa là công cụ giao dịch trong nền kinh tế ngầm, vừa là vấn đề của nguồn thu thuế và năng lực nhà nước, vừa là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tiền tệ trong suy thoái, đề xuất loại bỏ dần các mệnh giá lớn. Giữ phương tiện thanh toán nhỏ và bảo đảm tài khoản cơ bản cho người yếu thế cũng khiến lập luận của ông cụ thể hơn một lời kêu gọi xã hội không tiền mặt chung chung. Dù vậy, người đọc nên tiếp cận cuốn sách với tinh thần phản biện. Các phản đối đáng kể xoay quanh mức độ sử dụng tiền mặt hợp pháp, chi phí riêng tư, nguy cơ giám sát và hiệu quả thực tế của lãi suất âm. Chính sự căng thẳng này làm sách đáng đọc. Nó không chỉ trả lời tiền mặt có tiện không mà buộc ta cân nhắc ai hưởng lợi từ tính vô danh, ai chịu chi phí của nó và nhà nước nên có giới hạn nào trong hệ thống thanh toán số. Nếu bạn muốn ủng hộ Kenneth S. Rogoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!